con mua thì Nam cũng mới ra. Thì khi có con ra nói là coi con là tình bạn. Dạ. Thì bây giờ từ đó tới nay thì cũng không có còn liên hệ với Nam nữa. Dạ tại mới có, tại vì đi đến qua đây thì cũng nay là 11 năm rồi. Dạ. Thì con...
anh đã lãnh đi dương lượng mới. Nguyên anh đi xe mới rồi đó.
Dạ. Thì con ở bên đó. Thì con đi với hai đứa con qua sau. Thì anh cũng kêu biết thơ, cũng nói là luôn luôn là những cầu nguyện ơn trên và cho gia đình con sống yên họ. Mà con không ngờ thì qua đây cái hoàn cảnh của con nó cũng không biết khổ chứ gì.
Không có gì không khổ đâu con. Con đường đó là những đường đưa con trở về thân thiện tư học. Không phải có một ông chồng mà con sống mạnh mẽ được đâu. Còn bây giờ đó, những cái nghịch cảnh đó, con thấy thức tập, con mới thức tâm. Con mới thấy trời Phật sinh đi ra tại sao tôi thấy khổ. Mà tôi thấy tôi xa tình trời, tôi thấy cái cảnh đen bạc, đời đã dạy cho để tôi hiểu tôi gì không. Tôi là khả năng lớn nhất tự, tôi còn có khả năng sống được. Tôi học nhiều gì, tôi đi làm. Thứ tôi là thứ, bảo lãnh tôi là qua đây là tôi là quý rồi. Tôi đã thoát cái cảnh giữa một trầm gian tôi xuống rồi. Bây giờ tôi phải tự học, hòa tan với cái xã hội này, để tôi sử dụng cái khả năng sẵn có của tôi. Tôi sống, tôi còn tôi. Tôi tình nghe con thương yêu ly hương, thương yêu xây dựng cho nó thành tài. Thì lúc đó, người chồng sẽ ăn năn và tìm trở lại con, cho con không có mất chồng nữa. Thì cuộc đời xa cách nhau mười mấy năm, làm ông cũng khổ lắm. Mình phải tha thứ là, dù họ có người khác cũng là đúng luật chứ không có sai. Một người đàn ông mà không tu, sống riêng mình khó sống. Con phải hiểu và thông cảm cái khổ của người đàn ông. Nhưng mà ta vẫn thương gia đình, ta còn bảo đảm mình qua đây. Mình qua đây được thì mình nên khả năng chịu nó của mình. Mình thấy Việt Nam khổ, điện được, không làm ăn được. Bây giờ mình ra xin khả năng của mình. Hỏi người chị em. Hồi xưa mấy người trồng rau ở Việt Nam đâu có biết lái xe. Nhưng bây giờ chết. Khắp một hồi thời gian như này rồi thầy cứ bắt buộc nó đi lái xe, bây giờ nó lái xe trở lại đi chết cùng hết. Nó thành nó văn minh rồi. Nó càng thì càng mở trí ra. Chính mình là một khả năng như vậy. Con đừng có chê con, kỳ thị con là một hiền thế, một hiền mẫu. Hiền thế là thấy sự đau khổ của chồng mình, vắng mặt mình, không ai phục vụ chồng. Có người khác phụ mình còn phải thương và phải quý người đó. Mình mới là thượng tâm. Mà con mới do lấy người đó, ghét người đó. Con mình là thượng tâm. Mình hiểu chỗ đó. Con phải sống tâm đạt Phật. Con mới có nhiều đến đây sự tự do học hỏi và tiến hóa. Con phải suy nghĩ khả năng nhiều của con. Để nuôi dưỡng hai đứa con. Cho nó thành đạt. Đó là kỳ công trong kiếp làm người của con. Con sinh ra được rồi thì chỉ chờ một ngày chết thôi, chứ không có ông đau khổ. Tôi làm việc tôi không có sự không có gì là đau khổ đối với tôi. Cái gì cũng là chân lý. Chồng tôi có lấy người khác cũng là chân lý. Người đàn ông xa cách 11 năm tội nghiệp đó, họ tốt nghiệp cho sống người khác. Để họ có sự sống và họ nuôi lý nhân vọng để gặp con. Và ngày nay gặp được con rồi thì con có hạnh đức. Nuôi con tạo hạnh đức nhân và Phật mà con phải giữ cái tinh tiết. Thì mình nói chồng tôi bỏ tôi đi lấy cảnh khác rốt còn vơ vơ nữa. Mình giữ cái tinh tiết. Ăn dậy ở dậy nuôi con thành tài. Sao? Đó là một cái lượng từ bi ảnh hưởng từ chồng và tất cả những chị em sẽ quen biết mình. Rồi bây giờ con nhập được con người như con tu, con mới thấy rõ con nhiều hơn. Và con thấy nguyên lý sân tồn của con không phải là chồng không. Không phải một người chồng có thể nuôi con không. Tất cả nguyên lý cả càng không nghĩ tự nuôi thành con. Con không phải nên ôm cái thù hận giận hờn đó mà làm rối loạn tâm của con, tức là rối loạn tâm thần của hai con. Đang còn lắm rối loạn tâm thần của người chồng xa cách mình thế nào. Họ cũng buồn lắm. À, vì họ chiếm khống trong cái giai đoạn đó thì phải có cái gì đắc bộ. Cái đó cũng như là học rộng họ để được ngày nào ấy. Tâm hồn tu, họ sẽ là những người đi con tu trước đi. Hôm qua đây mà con có cơ hội gặp đơn vị để sửa áp, sửa tâm và cũng cái khả năng con phục vụ để đền ơn lại cho sứ mệnh là cho mình tới đây mình làm việc để đền ơn cho cái xã hội được tốt hơn nữa. Thì sau này mình cũng hưởng cái giá trị của con là yên thế thì nó cũng phải như vậy đó. Còn sống với sự tâm thiền để mở một cái tâm thật. Không có đói đâu. Có nghĩa là thầy không có đói đâu. Tương lai cũng sẽ vui đó. Hơn hở. Thấy là tôi tha thứ được chồng tôi. Mới thật sự thương yêu chồng tôi. Mà chồng tôi có ghét tôi cũng thương. Thì tâm tôi hướng về trời Phật. Không bỏ một ai. Không phụ một ai. Cuộc đời tôi chỉ cho người ta phụ một cái tôi không có lại. Đó là cái tâm cao cả, cái tâm tư vi. Rồi là cái thực chất sống trong cuộc sống vinh vang của con người ta. Để lâu nay mà con còn ghen ghét, con nói này nấy kia, bỏ tôi nghe than khổ, những chị em ngồi xuống ấy người ta cũng mệt. Mà con hiểu rằng, tôi là một hiền thê, tôi là hiền mẫu, tôi là một khả năng nhân dữ dụng, tôi đã cố gắng học hành, làm việc để nuôi cho hai đứa con thành tài. Tôi mới là giá trị của một hiền mẫu. Rồi chồng tôi có ăn năn hay không ăn năn thì tôi cũng vui. Chồng tôi có người an ủi thì tôi thương chồng tôi và tôi không muốn chồng tôi bị lẻ loi. Đó là thực chất thương yêu con thể hiện ra tâm vì con có thể ảnh hưởng đến người. Chứ không phải việc làm của con là để dùng bỏ đó, việc lớn đó. Con hành động như vậy là con việc lớn. Mà con bỏ chồng, thấy chồng bỏ con đi lấy chồng khác để hạ giả đó là con gặp thêm một cái điều khó nữa. Sao con không có chung tín với chúng con. Con chung tính với chính con, chung tính khả năng của con. Con mới kêu mình đời là bất diệt. Trời Phật chứng minh. Thì không phải con sống mình đâu. Có trời Phật lo cho con hết. Yên tâm con tu, trời Phật lo con đầy đủ. Sau này con vinh quang đầy đủ cho tất yếu đó. Mà con tu vì vô ý thì em sẽ đừng mập cho con. Gia đình càng ngày càng lớn rộng. Rồi con sẽ thấy có những kiến thức hay hơn, văn minh hơn, ốc cũng mở ra. Con nhìn được nuôi mấy đứa con đó, nó thành tài. Thì đó, sinh sướng vô vật. Đó là một cái ngày vương phát. Con được đứng ra cưới vợ cho con. Làm cho xã hội tốt đẹp qua cái ảnh hưởng. Từ thiện tâm tốt của con được bỏ tha tại rằng. Phải hiểu những sự thật thì mới tiến được, thì mới quan tâm, mới làm được một cái chức thiền thế và hiền mẫu. Cái chức của con hiện tại là trời tâm hay có con là hiền thế hiền mẫu, con không nên buồn. Khi mà con buồn là mấy đứa con nó sẽ buồn, nó học nữa, không vui đâu, thì mấy đứa con nó học cái hay của sao. Để nó trả lời cho ba nó, xây dựng cho ba nó. Không hiểu không? Con nghĩ cái chuyện thất khủng của đời, nó chỉ gây chiến tranh và bất lợi. Bởi chuyện tha thứ và thương yêu, nó sẽ đem lại lợi lộc đời đời bất diệt cho tâm linh. con sống còn tâm linh chứ không phải cái xác đâu. Con đừng nghĩ cái xác mà con khổ. Tâm linh nhận định anh bỏ tôi 11 năm tôi không có chồng nữa. Tôi sống quen rồi. 11 năm tôi ngủ một mình mà. Bây giờ tôi tiếp tục sống một mình cũng được rồi. Ba mẹ con vẫn giữ, vẫn hòa. Vẫn còn bà con ở đây. Con ra đây là đại sứ người Việt Nam đông. Giúp đỡ lẫn nhau. Con đừng có buồn tủi. Con đừng có buồn tủi. Con vui đó. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều đã bảo đảm. Chúng con cũng nên qua đây. Qua được đây thì phải xây dựng lên một con người. Thưa quý vị, tới đây là cái năm môi trường học hỏi tiến hóa, tự do, sự tự do học hỏi được tiến hóa. Đây là con mới có mấy tháng thôi, những chút năm sau con thấy những đứa con nó thế nào, cái sự tiến bộ nhanh lắm. Nó thấy cha nó bạc bẽo với mẹ nó. Nó càng thương mẹ hơn, nó càng cố gắng học hơn. Đó, con không có nên sầu thảm. Con phải làm một hiền mẫu, con khuyên con răng. Con răng, răng học để trả lời cho ba biết. Đáp hiếm cho ba, đừng có bỏ ba. Vậy thôi, khuyên như là. Thì nó thấy cái lòng tin của con. Mà ảnh hưởng cái trình độ học thức, cái tiến hóa. Nó có triết lý sống động trong lúc học hành. Hiểu không? Con nghe băng của thầy chỉ nhìn đi. Nè. Đừng có buồn. Của ba đã có không khí tự do rồi. Đừng có buồn. Mình là một sức lãng của một cái nguyên là ta tâm từ cái nguyên lý đó. Nhưng chẳng dùng con. Con có tâm lưu ý đấy. Mà ngày nay con đứng 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 Cùng người chi trí không có làm cho người khác qua đi. Người đủ trí để chỉ cần có thôi. Trời Phật không cho không đói nữa. Buồn nó lắm.
Nhưng con hồi đó là con bị phúc quá năm con 23 tuổi, năm nay con 38 tuổi, con là 5 năm. Thì ngày mà con bị bệnh một kinh thì bằng con không có bị bệnh gì hết đó. Có một chuyện lũng củng ngoại bộ giữa con và đứa em gái con, nó đi từ gia lạ sang bản thân con đó. Thì người con đánh em con, thì là người bạn nó nói là con là bị mắc bệnh thần kinh. Con cảm thấy cái vị thứ thì như vậy con không bệnh gì hết vậy, thì làm sao mà con thì con theo đạo pháp con niệm Phật vậy thì phải hết bệnh không?
Hết chứ, không phải theo đạo pháp. Rồi tự nhiên á, vận hành, khi mà có lưỡi răng cờ răng á, nó là phải trật tự của khối thần kinh. Còn có lưỡi lên á, nó có lúc miếng nó vận hành cái máu huyết.
Yeah.
Rồi nó từ đó, cái soi hồn nữa, rồi nó giải cái quả tâm rồi ra, không có nóng. À, cái nóng nó dội lên với cái thần kinh bất ổn, nó tạo ra khùng. Và mình giải cái nóng, lập lại trật tự của thần kinh. Nó là ổn, nhưng mà phải trong vòng 2 năm.
2 năm
liên tục 2 năm, con là một người y sĩ tự trị bệnh. Và nó sẽ hết, nó hoàn toàn hết. Và cặp mắt con sẽ không vàng như bây giờ được. Đó là cái gan nóng rồi. Đó, nếu mà uống hút thuốc nữa, sẽ nặng nữa. Càng ngày chỉ càng nặng thêm. Và bây giờ mình có lưỡi niệm Phật tập bớt đi. Bớt lần lần chứ không phải kêu con giết liền 50 tiếng đâu. Bớt dần dần. Hả? À, bớt dần dần nó giải ra. Rồi phải ăn chay. Để nó thân thành lập cái cơ tạng. Ăn chay.
Không được ăn mặn.
Không được ăn mặn. Con phải muốn trị cho nó cấp tốc và cho nó mau á. Phải ăn chay.
thì lật ngược tình thế hiện tại thì nó mới ổn định cho ông là một cái phương thức là kiếm con từ kỳ bệnh đó. Không cần đi kiếm ai chăm cứu được gì hết.
Học người Nhật Bản, học theo người Nhật Bản hay là người Việt Nam mình?
Người Việt Nam, con lưỡi răng, ở đây có băng Nam Mô Di Đà Phật đây.
Con mấy lần con đọc hết kinh của người Nhật Bản thì thấy kinh đọc con thấy cảm thấy người nó thoải mái. Con đọc Nam là Mô, là Diệu là Kỳ Diệu, Pháp là như là Pháp học bộ là Pháp.
Nhưng mà cái vibration, cái chấn động lực nó chạy đi đâu, con không hiểu. Yeah. Còn con đọc về cái Nam Mô Di Đà Phật con 8 là con nghe lại con băng, cái chấn động lực nó chạy đều trong cơ thể con. Còn cái đằng kia đặt là đặt dễ thôi, mà phải đức tin rất mạnh, không có gì lay chuyển, không có gì thay đổi, tập trung cái thần niệm của mình mới được. À,
còn con nghe của con thấy, chị nói là đi theo pháp luân thường chuyển cái gì soi hồn, không bị táo bón, thì con là...
Có, trước là nó táo bón rồi. Đồ ăn có bổn của ăn quen rồi, mình ăn đồ ớt tương rồi đằng này, nó có những chỗ bán những đồ ăn đó, và con về đó con mua đồ có nhiệt bổn con về con ăn, thì ăn gạo lứt muối mè rồi, đừng ăn ớt, đừng cấm ớt, tỏi rồi được mà ớt không được, cái thích.
Thì con thấy chữa bệnh mất ngủ không?
Chữa được, con đổi về chim là nó phải ngủ được, đổi hết. Con
dạ,
phải đổi lại hết trọi thì tự nhiên không táo bón, thần kinh không có kích thích, ngủ được. Tại ngủ không được là bị nó kích thích quá ngủ không được. Hút thuốc vô thì nào nó kích thích như thế. Nà, uống thuốc nhiều, con hỏi anh Yên hút thuốc cũng dữ lắm bây giờ hết rồi, đâu có không. Hồi Yên tới tu đó hút cũng dữ lắm. Gói này đến gói kia hút hoài, luật sư mà suy nghĩ hoài, hút dạ. Hoài, bỏ hết. Rồi ông Tám cũng vậy,
yeah.
6 cái tiếng. Hút nhiều hút thuốc hay lắm vậy. Mình vừa bỏ không có một điều, mới trị được cái bệnh. Mới lập được tình thế mới cứu mình được, còn cứ giữ cái tình thế đó là chìm luôn.
Dạ, yeah, cảm ơn ông Tám.
Xin lại thầy. Dạ thưa con là Nguyễn Tiến Thiết và đứa con trai là Nguyễn Tiến Trung Tính từ trại tị nạn Sangavisi mới qua đây cách đây mấy buổi. Con xin kể lại dài dòng một chút xíu về cái quá trình con đã tu học và có lẽ là đức thầy
được phản nhận như thơ đó.
Dạ,
kể cho anh em nghe.
Dạ thưa đức thầy và các huynh đệ đệ muội, con rất là bất hạnh vì có một đứa con trai bị động kinh từ khoảng 90 tuổi, hôm nay nó 16 tuổi. Con cũng rất là bối rối, không biết tìm cách nào để chữa bệnh cho con. Mặc dù đã dạy chữa thuốc thang, tốn rất nhiều tiền bạc. Từ khi con đến trại tị nạn Buôn Lô Bi Đông, vào khoảng năm 9 tháng 12, 1987, thì khoảng 3-4 tháng sau thì con may mắn gặp được em Bùi Minh Trọng. Đã tu luyện pháp lý vô vi rất nhiều năm và trình độ khá cao. Thì trong thời gian này, con đã trao đổi tiếp xúc em Trọng. Sau những tháng ngày dần dần suy nghĩ về hai lẽ đạo và đời, đặc nhất là được đọc hai quyển sách Thượng Đế Giảng Chân Lý Tôi Tầm Đạo Bảy của kỹ sư Hồ Căn Em và quyển Thiền Định của ông Hoàng Nguyên. Và cuối cùng thì con quyết định tu luyện pháp lý vô vi. Trong thời gian 10 ngày đầu thì đứa con lớn bị động kinh dữ dội sau một năm sau bị. Thì con đã nguyện và đã chứng nghiệm được là thấy được điện quan với đức thầy tại bệnh viện trước đây ở Bù Lầu Bi Đông. Từ đó con đã xây dựng củng cố niềm tin và biết đi với một ý chí vô cùng tận. Dĩ nhiên là con vẫn cộng đồng vì hai lẽ đạo và đời. Có con, tới bốn đứa. Và vợ, nhận đời của con thì giữ sức khỏe, lúc nào cũng bị động. Con phải phấn đấu rất nhiều, và cuối cùng đã cảm hóa được vợ con. Vợ con cũng có người thiền nhưng mà thì bị động. Sau đó thì để cho con tu luyện với đứa con trai. Dĩ nhiên là đứa con trai lúc đó thì cũng nó rất bướng, chưa có chịu ngồi thiền, và nó cho rằng nó còn rất trẻ thì không có thể nào ngồi thiền sớm như vậy được. Sau đó thì con được kiểm tra và tham gia BC, đặc biệt là qua những cái lá thư của em chồng và sau đó là của huynh Nguyễn Phường Yên, với những cái lời lẽ ý nghĩa, với những cái lời khuyên ân cần. Gia đình con cùng đọc và đứa con trai bị bệnh cùng đọc. Thì đã trải qua nó lần lần, và đặc biệt ngày 13 tháng 11 1988 thì đứa con của con đã bắt đầu ngồi thiền. Dĩ nhiên là ban đầu thì cháu chỉ ngồi khoảng 10-15 phút, sau đó nửa tiếng và liên tục. Thì con có thấy được những cái chuyển hướng, những cái chuyển biến của đứa con trai, đó là nó đã bắt đầu ý thức được những công việc cần làm ở trong nhà, à, tập thể dục thể thao thường xuyên. Mặc dù là bộ đầu của cháu thì vẫn chưa được điều chỉnh, tỉnh phản thì cháu vẫn bị động kinh. Nhưng mà con vẫn tin tưởng mạnh liệt rằng nếu cháu tự tu luyện thì cháu sẽ tự giải nghiệp, cộng với sự ban ân điển của Đức Thầy, Đức Tổ, thì con hy vọng rằng trong tương lai cháu sẽ được giải nghiệp. Đặc biệt là đến ngày 8 tháng 12 của 1988 vừa qua, thì do đề nghị của em Bùi Minh Trọng ở Vũ Lô Vĩ Đông, thì có một hiện tượng đặc biệt là con đã tổ chức các anh em bạn đạo cũ và mới tập trung tại nhà con ở Sangavisi, ngồi thiền tập thể. Thì lúc đó, ban đầu chỉ có 5-3 người, sau đó tới 9-10 người. Hàng đêm từ 8 giờ tối đến ngồi thiền tập thể, từ ấy đến nay, đến ngày con ra đi. Và có lẽ là vẫn còn tiếp tục cái tiểu thiền đường đó vẫn còn duy trì. Khi đến đây, bỗng nhiên đứa con lại bị động kinh, phải đưa đến bệnh viện St. Christie để chữa trị. Thì cháu chỉ động kinh 2 lần, sau đó là hết, về nhà, và hiện giờ cháu vẫn có mặt ở đây. Đặc biệt là tối hôm qua, con đã gọi điện thoại cho huynh Yên, đã được biết là Đức Thầy có mặt ở đây, thì con rất lấy làm phấn khởi, rất lấy làm xúc động, bởi vì một người bình thường thì chưa chắc gì gặp Đức Thầy một cách dễ dàng. Hôm nay thì con được thanh hạnh diện kiến Đức Thầy, con người bằng xương, bằng thịt và bằng điện quang, mà con chắc là chưa có cảm nhận được. Thì cái điều mong mỏi duy nhất của con là xin phép được đặt một câu hỏi với Đức Thầy. Riêng phần con thì sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là cái phần về tâm linh thì con phát triển cũng tương đối nhanh, bởi vì con giữ căn bản đạo đức từ trước tới nay. Và trong thời gian dài học ở Đại học Cần Thơ thì con vẫn phát triển được, vẫn duy trì được cái căn bản đạo đức, mặc dù có những cám dỗ. Riêng về phần đứa con trai của con xin được phép hỏi thầy về bệnh tật của cháu như vậy, thì cháu có thể tự giải nghiệp được không? Và nếu tự giải nghiệp thì phải con phu như thế nào, Đức Thầy có thể giúp đỡ gì cho gia đình con được hay không?
Nó có thể làm đúng cái pháp thì sơ hộ chính mình, làm cho đúng 6 tháng, tan ngồi thiền, không có ngồi thiền được. Sơ hộ chính mình, để chi? Để nó thông cái đốt 19, thì sẽ đậm cái năng còn. Sao bị nghẹt ở chỗ đó thôi. Cho nên châm cứu chỉ châm 2 đốt của 19 như cái đốt sau này. thì nó nhẹ được. Nhưng mà với cái phương pháp công phu này là cái phương pháp đã thông những cái việc của mình đã. Còn kêu mình kêu nó cố gắng là một ngày hai ba lần thì kêu mình để cho nó thông cái việc nào đó thì phần bệnh của nó giảm và tiếp tục ở đây có bác sĩ trị được. Vẫn đi bác sĩ dẫn khi nào đi đến, khi nào cứ đi đến, và về cái vận hành, cái pháp. Thì hai cái phối hợp, nó sẽ thông, có nhiều đứa như vậy đã hết, các tiêu hành là nó hết. Cùng cái bệnh này, cũng như cái bệnh mộng du như vậy này, làm cái sơ hộp, như mình cũng hết. Mộng du là nửa đêm đứng dậy đi, bất chấp cái gì hết, đứng dậy đi là đi. Đó, nó đi lên vết tường, nó đi đó nó đi, nhưng mà nó làm cái này nó cũng hay. Cho nên cái sơ hồn là để khi thần kinh, bây giờ nó vô, nó bệnh, nó bị động kinh, vô bác sĩ chỉ cho nó uống thuốc ngủ thôi. Thì cái này lập lại trật tự của khối óc của nó. Và vận hành cái đốt nó sinh sống này nó không á, thì tự nhiên nó hết. Đây là một cái ý lý rất rõ rệt. Và với cái phương pháp này sẽ trị nó và cứu nó được nếu nó thực hành đúng như vậy. Dặn sao sơ ổn và chứng minh làm liên tục phải chân trình nó làm. Thế nhiều khi nó quên. Bắt nó làm để tay nó bụng nó bắt nó làm. Một ngày hai lần ba lần không sao. Ha? Và một cháu đang thì vẫn không có tiền bây giờ. Ha? Nhớ vậy. Cháu sẽ không được. Nghe những lời tôi nói và làm đúng như vậy. Ha? Một ngày hai ba lần. Nó sẽ khỏe lắm.
Chào thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi thứ hai. Là trong thời gian con tu tập pháp lý vô vi, thì con cũng có nghe em chồng nói về vấn đề tiền kiếp.
Không, cái đó
dạ con hỏi. Dạ, về vấn đề
tương lai. Vô vi phải đích thân đi.
Dạ.
Chắc nhỉ. Không ai, không nghe ai nói. Cái chuyện tiền kiếp để đó đi. Mà trong cái thực hành này là thuộc về khoa học huyền bí, nó sẽ mở ra và mình thấy cái việc kia không coi là phương tiện đại chủ. Thấy nghe có một đó không đẹp.
Yeah.
Đó, tôi có trả lời cái thơ cho anh, tôi nói rõ xây dựng căn bản. Thì cái đó phải mình lập cái basis, cái căn bản của mình trước thì mình hiểu ha. Đang ngửi trong cái chuyện vũ trụ mà bắt mình và còn nghĩ tới cái chuyện bông lọc ba la nữa, nó làm hư cái khối thần kinh. Cho nên thực hành để thấy rõ mình phải nắm được thay vì người khác nói. À, cũng cảm ơn cho nên mình thực hành mở cái vòng pháp luân của vũ trụ hiểu như thế này cho nó rõ ràng, rồi nó mới xuất ra nó thấy được. Quá trình mọi người phải tự thấy, tự thích, tự sửa mới tiến được. Đó là tu đạo. Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp, bây giờ người ta phải chấp nhận sửa đâu. Hiểu không? Khi mà mình đích thân, mình thấy được sai trái của mình rồi mình sửa, mình chuyển rất nhanh. Chỉ chân tâm chuyển tâm, khi mà điểm suốt bộ đầu rồi, trực chỉ chân tâm. Tâm là không, không có giấy đặt. Thấy là giấy đặt, phải sửa đặt. Thấy rõ sửa nó nhanh. Còn người khác thấy, người ta nói chứ, mình đâu có hiểu, mình đâu có tin. Như khi mà anh bước vô là, bữa nay có công bằng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây, nghe, chỉ tu sao hồi tôi gặp ông Tư, sao ta. Anh bước vô là anh đã học. À, về lấy cũng bằng nghe lại. Cũng bằng tới đây coi chị đi để hiểu. Nó rộng tới đây nhé. Cần người ta một lần để coi. Coi cho nó cảm thức. Thấy rõ. Chính nó là một người y sĩ thực. Không có đâu. Đặt cái vấn đề mê tín nghĩ này nghĩ nọ làm cái thần kinh thiếu đi. Chuyện bây giờ con phải làm cái pháp trật tự. Thì tự nhiên. Chuyện hồi xưa con thấy trong nghe mắt và cái tương lai cũng trong nghe mắt. Bây giờ con được giây phút này con ngồi đây con phải ổn định làm gì? Khi ổn định vậy con mới hưởng được cái thành quả. Tại đó, con ngồi đây mà con vọng tưởng ở nơi khác thì cái thành quả không có hỗ trợ. Phải hiểu không? Cho nên người tu thiền tại sao có thể thay thầy được và thay thầy giúp đỡ ở chỗ nào? Mà chính người đó phải ổn định. Nhưng mà thấy, còn nó cứ động loạn gì nó không thấy. Phải không? Cho nên con phải lập lại cái trật tự nhiễm quan của tiểu vũ trụ này. Đâu đó nó có trật tự tương đồng với cái đại vũ trụ. Với cái sinh hoạt hàng ngày, những cái chi tiết sinh hoạt hàng ngày. Con ngủ dậy, con phải xét nhiều. Chỗ con ngủ phải làm sạch sẽ. Con tập quét dọn đâu đó trật tự. Ăn con phải rửa chén, phải làm đàng hoàng. Tập cái lục căn lục trần làm việc. Thì nó mới trở về trật tự. Trở về trật tự, thần kinh con mạnh rồi. Con sống trong cái ý lại mà trong sống trong thực trật tự. Và khi con sống trong thực chất rồi á, là con sống với cái nguyên năng vô cùng. Tự nhiên càng ngày nó càng mở rộng ra. Con người con sống trong văn minh khoa học nguyên lý. Trật tự nó trở lại rồi, con thấy cái tiền kiếp của con rất rõ ràng. Và con thấy cái nhiệm vụ hiện tại con làm cái gì trên mặt đất. Lúc đó con dân thần hy sinh và đạo đức. Con chỉ biết cứu người thôi. Một kiếp xuống đây chỉ lệnh cái sống của một cái chết. Và cái sống có ý nghĩa và cái chết cũng đầy đủ. Cái chết là học hỏi để thăng hoa. Cái sống để thực hiện tha thứ và tự nhiên đem tình thương mà đất. Con hiểu chỗ này ha? Đó. Khi mà con xa nhà, con ra trong cái đảo cô đơn, con cảm thấy cô đơn. Nhưng mà tại sao ngày nay con vẫn sống? Con tu rồi, con thấy con vui vẻ. Con sống ở trong đảo. Nhưng mà con sống với ông trời. Có tình thương ban chiếu cho con, có nguyên khí cho con hít thở, con sống. Mà để nuôi dưỡng cái khối thần kinh trong bản thể, trong khối óc không? Mà để đưa con đến đây học một phần văn minh của thế gian mà thôi. Cái kỳ thật cái sự văn minh thanh tịnh của con ở ẩn tại trong tâm thức của con. Cho nên con may lắm, phước lắm, con mới được cái pháp này. Còn cái pháp này chỉ thì con lập lại trật tự, con mới thấy rõ tiền kiếp còn là ai. Đến đây thì là rồi sẽ ra đi như thế nào. Đó là con người văn minh đúng trong cái khoa học nguyên lý Phật học. Ta phải thật văn minh như vậy. Giờ được nó được thấy được chứ không có nghe người ta nói ô tiền kiếp con làm cái gì. Mà con làm bệnh. Để tự mình ổn định ra rồi sẽ tính sao. Một cái ổn định này chưa có mà nói là tiền kiếp mà đã Phật. Thì mình lộn xộn rồi, hai cái lộn xộn. Hiểu không? Cái vốn thanh tịnh con có. Nếu con từ bỏ mọi sự tranh chấp, thì như cái tâm con an lành, thanh tịnh. Tâm con không có ghét ai. Mà tâm con biết thương người. Tự nhiên con ổn được. Mà tâm con ghét một người nào, tự nhiên con bực bội. Con thấy không? Cái khối thần kinh của con nó chạy vậy. Con biết tha thứ và thương yêu, thôi thần kinh của con đã làm việc với vũ trụ, làm sao nó đi sai được. Cho nên người ta tu, học từ bi, thực hiện từ bi. Nhưng mà phải có dũng, nó mới đi tới đó. Thì con bị nghi thân, này đó con. Mà con không biết cái bệnh của con đâu có biết cái bệnh của con. Cái việc thì bật lửa như thôi. Rồi bọt mép thì thôi, chứ không biết diễn diễn gì hết. Tỉnh rồi không biết tại sao. Nhưng mà cái dịch nữa đó là cái gì? Sự vận hành cái cơ tạng của con nó không có thông. Bây giờ con học cái pháp này là vận hành trật tự của cơ tạng con. Thì con đâu có bệnh. Nhưng mà con chịu làm không? Con chịu trị bệnh cho con hay con chịu sử dụng cái tiểu vũ trụ này là không? Con chỉ sử dụng nó, con phải lo cho nó đầy đủ trật tự.
rồi lúc đó con mới mang cái xác đi cứu đời. Cứu đời là cách nào, con không cần phải thuyết đạo như mấy ông kia là đọc sách đạo nói tùm lum, không cần. Con nói cái xác của con bị bệnh như vậy, con đâu nhìn cái pháp này và nó hết rồi. Bao nhiêu đó là con cứu biết bao nhiêu người bệnh như không. Con hiểu không? Cho nên tương lai con có nhiệm vụ làm cái đó. Nếu con thực hiện đúng như thật, chỉ nói bao nhiêu đó là cứu biết bao nhiêu người. Không phải một mình con bị bệnh đó đâu. Nhiều lắm. Người lớn. Nhỏ mà. Cho nên cố gắng thực hành đúng cái pháp đi, rồi nó sẽ mở. Những cái đốt ra rồi còn hết. Phải từ khúc này mà nó thâm ra tới đây rồi thì hết. Nên cái sức mạnh của luồng điển vũ trụ trị ba kim. Cho nó trị một bệnh của con. Con bị bệnh đậm kinh, trong đó con còn thâm bệnh nữa. Nhiều bệnh trong thân một. Và chỉ có từ quan ở bên trên trị như bệnh con giết. Mà con làm đúng chiều rồi thì tự nhiên nó mở ra. Mở ra là thì bị kẹt thôi. Nha.
Kính thưa Thầy, cho con hỏi câu hỏi cuối cùng. Và qua lời của em Bùi Minh Trọng, thì con được biết, con đã qua bài học giảng hòa, hy sinh. Trình độ còn rất thấp. Và con sẽ học bài mới, tức là tham, sân, si, dục và thanh tịnh. Nhưng mà con liệu là không biết là con có thể vượt qua nổi hay không? Và theo lời bên trong thì trong tương lai cũng còn có là trách nhiệm sau này. Con nghĩ là con không có thể vượt qua nổi. Thì xin Thầy ban ân điển để cho con có được sự sáng suốt.
Đã gắn được gia đình
về nguồn cội.
Là một người cha của gia đình. Thì mình thấy rõ là thiền đã đi giữa biển. Sống thì phải nhỏ. Nếu thiền ở giữa biển mà không sống, không ai kêu chiếc đó là chiếc thiền. Thành hiểu không? Nhưng một cơn nhồi quả là phải có. Cái đó là tự động. Người cha gia đình nào mà ông tẩm thấm cũng bị nhồi quả. Chứ không phải nói là cũng bị nhồi quả. Người nào cũng bị nhồi quả, tu tới Phật cũng bị nhồi. Không ngồi, không thăng hoa, không nhồi, không trở về trật tự, không nhồi, không tiến nhanh được. Hiểu cho đó không? Cho nên đừng có hiểu những cái chuyện ua, nhưng mà thực chất là mình chiếc thuyền đang đi trên đường trở về bến giác. Dù có tu pháp này hay không tu pháp này cũng vẫn định sống nhờ. Còn pháp này là ổn định và muôn bồ kiến chiến, thấy rõ đường đi, tự lèo lái, tâm ba bảo tập, đương nhiên phải có. Và ý chí là vô cùng. Mới là dẫn tiếng mình trở về nguồn cội. Trên đường về nguồn cội thì biết bao nhiêu bạn đọc. Hay học nhiên thì nói đạo cho họ nghe. Đó, nhiệm vụ. Người nào tu cũng vậy, tới cái ngày đó là tự nhiên tự động là phải nói đạo. Khi nó mở ra. Thấy không? Lúc sống rồi, lúc thanh bình. Cũng có câu hát dẫn họ trên chiếc thuyền này. Học tạo lập. Hả? Cho nên người tu còn lo chứ sau này tôi có cứu độ người ta không? Bây giờ cái chuyện mình không làm. Chuyện mình mang thân xác này là cứu độ. Cứu độ cái gì? Cứu độ cái xác này. Thực hành cho đúng pháp cho cái xác này ổn định. Và vạn linh sống ở trong này được thích tâm. Lục căn lục trần. Hợp tác với tự nhiên. Thì đâu có này. Trong này thân tập. Nên ở đây có nhiều tài liệu. Có duyên đến đây là đầy đủ hết. Đừng có lo. Rồi lo thủ tục sống hàng ngày đã. Chủ nhật thứ bảy tới đây. À, tới thì điều trên kia. Có video cái gì qua. Rồi lúc đó có phương tiện. Mua máy đồ này kia cho nào về nhà. Qua trong tâm được rồi. Kiểm soát này được. Tới đây là chỉ có đi tới chỗ yên ổn mà không có sao hết.
Dạ thưa, kính chào thầy, chào các chị. Hồi con 4 tuổi, con sắp chết, thì con được, con gặp được ông từ lỗ thuộc hậu này của cách nào con không biết được, thì con sống được. Thì con có vấn đề con đặt ra đây là như bác này, cơ thể con xem như gì bình thường, nhưng hiện nay là con đang bị mất bệnh lực kinh. Muốn hỏi bám là làm cách nào để có thể chữa được bệnh mất ngủ. Và hiện nay cách đây 2 tháng, 1 tháng, thì nó bấm được đạo con, thì con dùng một tuần lễ con ngủ, con không cần uống thuốc, ngủ được 4 tiếng đồng hồ, nhưng con người con không được thoải mái. Vậy con sao con không thể, nó chỉ cách nào cho con chữa được hết bệnh, hoặc là khi con sao thì nó dám chỉ con là cách chăm cứu thế nào hết bệnh được. Thì con cũng bị mắc bệnh hút thuốc lá, thì con đi gặp bác sĩ Nhật Bản, tại Nhật Bản nói là nếu mình chăm cứu thuốc lá mà con này nghiện thuốc lá con hút một ngày là với 50 điếu rồi con có nhiều bao nhiêu đó.
Con thấy con đã tự hại con chưa? Thuốc lá là tự giết mình, việc kích thích thần kinh và uống thuốc thần kinh để trị thần kinh mà uống thuốc kích thích ngược lại, con hiểu không? Cho nên phải cố gắng. Nếu muốn theo cái phương pháp đằng này, hãy niệm Phật. Con nữ răng giờ đang niệm Phật rồi nó chảy cái nước miếng ra ha. Cái nước miếng đó nó đầy đủ rồi, nó trở về ngọt, nó mới bỏ cái dụng thuốc. Khi mà con khô cổ muốn thuốc, thì nó đòi hỏi. Cho nên ông Tám trước kia cũng hút 60 điểm, mà ông Tám bỏ được. Mà con hút 50 điểm, bắt trước như ông Tám thì con
bỏ nào?
Bỏ là niệm Phật. Ngo lưỡi răng và răng niệm Phật. Trong cái bản Nam Mô Di Đà Phật con có nghe kỹ chưa?
Dạ.
Nghe đi, nghe lại, nghe cho thiệt nhiều. Rồi ý thức, rồi mới làm đẹp. Thì tới một thời gian đó là tự nhiên bỏ qua.